có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nếu mà quý vị không thể nghe chương trình qua đài qua làn sóng 1600 AM, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 425-585-1563, 425-585-1563, hoặc là nghe trên website saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin gửi lời chào đến quý vị thính giả và xin mời quý vị cùng đến với chương trình Có những niềm riêng cùng với cô Betty. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin gửi lời chào đến cô Betty ạ. Xin không biết cô có khỏe không ạ?
Vâng, cô Betty mến chào Hoàng Thủy, mến chào Nhã Quyên, và Betty cũng xin kính mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó các em có khỏe không?
Dạ, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Hoàng Thủy và kính chào cô Betty. Cũng khỏe thôi cô, nhưng mà bắt đầu ngày hôm nay là bắt đầu vào đông rồi, cho nên Nhã Quyên thấy rất là lạnh thôi cô.
Bên này cũng vậy đó, buổi tối thì cũng lạnh lạnh, nhưng ban ngày thì trời rất là đẹp, rất là dễ thương, cũng giống như ngày hôm nay vậy. Cái không khí mà phải nói là holiday đó, sắp sửa đến rồi, thành ra là mọi người cũng đều vui vui hết. Mà nhất là sáng nay cô mở mấy cái đài TV bên này là cô nghe những cái chương trình mà nhạc thánh ca đó, cô rất là thích. Rồi có cả mấy ông MC Nguyễn Ngọc Ngạn lên nói chuyện về sắp sửa có một cái đại hội thánh ca bên này, tại một cái nhà thờ lớn ở bên này nữa, mà hình như họ làm đến lần thứ 3 rồi đó. Cô thấy những cái nhạc mà về Noel thánh ca cô rất là thích nghe. Và những cái chương trình như này phải nói là những cái ngày holiday sắp sửa đến, cũng không riêng để cho người từ Công giáo mà cho luôn cả những cái người mà ngoại đạo luôn. Nó làm như là một quốc tế rồi đó. Thành ra mình vui lây đến những cái ngày này, nhất là ngày lễ tạ ơn ăn tất kỳ tuần tới này nữa. Thì nhân tiện này thì Bích Ti xin kính chúc tất cả các thính giả thân thương của chương trình hưởng được một lễ tạ ơn rất là hạnh phúc, rất là an bình cùng với người thân và gia đình. Bên này thật sự ra mình không có mong gì hơn là mình được cái thân mình nó an bình, cũng giống như là cái tâm của mình nó an tịnh, thì là nó được tất cả cái hạnh phúc trên đời này rồi. Thật ra tiền bạc nó cũng đáng kể, nhưng mà bên này thì cô nghĩ là đâu có ai đói đâu, thành ra là mình có biết đủ là đủ thôi. Chi túc tiện túc hà thời túc, đó là như vậy đó. Mình có một mình muốn mười, có mười muốn trăm, rồi đủ thứ hết. Có tiền giờ mình lại muốn có tiếng tăm nữa. Chẳng hạn như tổng thống Trump như vậy, ông là một tỷ phú cũng đâu có thiếu gì đâu, thấy không ạ? Rồi giờ ông đứng ra ông làm lên làm tổng thống, ông gặp bao nhiêu chuyện, đầu tóc ông đã vàng rồi, chắc mai mốt ông lại thành đầu tóc trắng xóa ra nữa. Thật sự ra thì ông được cái tiếng thì cũng tốt thôi, nhưng mà hình như cô thấy những người đàn ông họ thích cái danh vọng nhiều hơn là những người đàn bà như mình. Những người phụ nữ thì Betty thấy rằng là chúng ta yên phận nhiều hơn, chỉ trừ có một số những người phụ nữ họ ham danh vọng quyền lực thì cái chuyện đó nó exceptional, tức là nó ngoại lệ ra. Nhưng mà phần đông những người phụ nữ thì thường thường thích đời sống trong nhà, đời sống gia đình. Miễn là khi mình có gia đình rồi đó, mình chỉ mong được có một cái mái ấm gia đình, những cái hạnh phúc mà trong gia đình của mình, thì mình thấy là mình cảm thấy là mình vui rồi. Nhưng mà nhiều khi những người đàn ông họ có những cái danh vọng riêng của họ nữa, thì mà nhiều vợ, nhiều khi người vợ họ không có khuyên được nữa, thành ra là họ với Bởi vậy cái đàn ông họ, tính tình người đàn ông họ khác người đàn bà là chỗ mấy chỗ đó đó. Mà cô thấy là những cái người, có một cái bài cô đọc lâu lắm rồi, cô quên là của tác giả là ai, nhưng mà họ phân tích được cái não bộ của người đàn ông nó khác với não bộ của người đàn bà. Nó có những cái vùng vùng đặc biệt riêng, mà những cái đó nó làm cho là khác của người đàn bà đó là như vậy. Và đặc biệt là những cái vùng mà nói về về nghĩa là cái danh á, cái danh thì nó cũng khác. Người đàn bà là nó có cái não bộ, nó có những cái phần đặc biệt riêng là như vậy. Và Beatty không phải là một nhà khoa học, thành ra Beatty không có nói được rõ ở đây, nhưng mà Beatty có đọc được cái bài đó là như vậy đó. Thì Beatty thấy rằng chúng ta có, nếu chúng ta biết được cái điều đó thì chúng ta nên cũng kềm hãm bớt lại đi. Bởi vì nhiều khi mình, người ta bảo cóc ngồi đáy giếng đó, mình nghĩ là mình giỏi, nhưng mà thật ra mình đâu có bằng những cái người giỏi ở trên thế giới này đâu. Đó, mình tách cái trên thôi, nhưng mà cái trên nó nhiều khi nó cốt mình, cái like của mình, hoặc là cái đời sống hạnh phúc của mình đó. Cái điều đó là cái điều mà mình, có nhiều người không có nghĩ đến cái chuyện đó. Thì chỉ mong những cái danh của mình thôi. Beatty có một quen một cái người bạn mà ông ta làm được có một số tác phẩm, viết được một số tác phẩm. Thật ra cũng trong cộng đồng này thì cũng biết tiếng tăm của ông ta đó, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà tuy nhiên cái mộng của ông ta là đem những cái tác phẩm của ông ta ra để tranh cái giải văn học về văn chương thế giới Nobel đó. Cái giải đó là cái giải cao quý nhất của về văn học của thế giới. Mà ông ta nghĩ rằng ông ta là một văn sĩ nổi tiếng rồi. Thành ra ông ta có ý định đem nó như vậy. Thành ra là bà vợ cản cũng không được. Thành ra bây giờ vì lý do đó mà ông ta cố sức mà để đem cái tên tuổi mình lên cho cộng đồng Việt, xong rồi cũng cố sức cho cộng đồng Mỹ và thế giới biết cái tên tuổi ông ta. Nhưng đến ngày hôm nay thì cái tên tuổi ông ta thật sự ra cũng chưa có là cái gì cả. Nhưng mà ông ta cũng bắt đầu già rồi, và ông ta bắt đầu lẫn rồi, mà lẫn mà lại thành ra những người lẩm cẩm nữa. Bởi vì bà vợ nói là ông ta không nghe lời khuyên của vợ, và ông ta lúc nào cũng là ám ảnh về cái danh vọng của ông ta mà để cho nổi tiếng khắp thế giới bởi vì cái giải Nobel văn chương đó. Đó là cái điều mà Beatty thấy cũng khổ cho những bà vợ có những người chồng như vậy. Thì đây là những cái không phải lời khuyên của Beatty, nhưng mà Beatty thấy có gặp những trường hợp như vậy, Beatty đã biết được. Thành ra Beatty có những lời nhắn nhủ đến quý vị nào mà có nhiều danh vọng, nghĩ đến cái danh vọng hơi cao quá cái sức của mình thì cũng nên nghĩ lại, để chúng ta giữ để gìn được cái sức khỏe cũng như là cái đời sống trong gia đình của chúng ta được hạnh phúc hơn. Vâng, đó là những lời tâm sự của Beatty ngày hôm nay xin gửi đến quý vị, và xin thân tặng đến tất cả các quý vị ngày hôm nay. Cô trở lại chương trình cùng với các em.
Dạ vâng, dạ cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của cô Beatty. Đúng là tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc, tri nhàn, tiện nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn cô ha. Nhưng mà thật sự tại vì nhiều khi những người phụ nữ tại ngày xưa cũng không có được những cái cơ hội, chứ cũng ngày nay thì cũng có nhiều người phụ nữ rất là giỏi thưa cô. Nhiều khi tại vì cái cơ hội người phụ nữ không có được đi ra ngoài nhiều, cho nên họ mình thấy là nhiều khi mình không phải là không có những người phụ nữ có những cái tham vọng, mà người phụ nữ mà Nhã Quyên thấy hình như là tham vọng cũng nhiều là bà Hillary Clinton. Dạ vâng, nhưng mà nếu mà mình cảm thấy đủ thì mình cũng sẽ đủ thưa cô. Và không biết là ngày hôm nay thì cô Beatty có những cái chia sẻ gì đến cho quý vị thính giả không thưa cô?
Thì đấy thì sau khi tâm sự rồi thì Beatty chắc chắn là có một cái lá thư hôm nay cũng khá độc đáo lắm. Dạ vâng, và xin kính mời quý vị lắng nghe, và xin quý vị trưởng thượng có thể là góp ý vào cùng với lá thư ngày hôm nay. Vâng, và với những số phone quen thuộc của đài, và bây giờ Beatty xin đọc lá thư nó như thế này. Kính thưa cô Beatty, cháu tên là Tracy Nguyễn, năm nay cháu 27 tuổi. Cháu sanh ở Việt Nam, được ba má cháu cho đi du học bên Mỹ 10 năm về trước. Cháu đang ở tiểu bang Cali. Cháu mới lấy chồng được 1 năm nay, hiện cháu đang mang bầu được 5 tháng. Chồng cháu bằng tuổi cháu, ánh cùng học college với cháu. Ánh là người Mỹ gốc Việt. Ba mẹ ánh sang Mỹ từ năm 1985 theo diện tị nạn. Ánh là con út trong gia đình, do đó được ba mẹ ánh thương nhất nhà trong số 5 anh chị em. Ánh cũng như cháu, hai vợ chồng cùng ra trường về ngành computer và đang có việc làm tương đối ổn định. Thỉnh thoảng cháu có vào website nghe chương trình của cô, cháu rất thích. Hôm nay cháu đang có chuyện khó xử, cháu mạn phép xin hỏi ý kiến cô và các cô chú bác trên đài giúp cho cháu. Về việc ba má cháu đang ở Việt Nam, có yêu cầu cháu phải làm cái giấy tờ về tài sản của ai người nấy giữ. Bởi vì ba mẹ cháu ở Việt Nam có tài sản khá lớn, ông bà buôn bán lớn nên có những công ty thương mại. Bà nhà thì có hai chị em cháu, cháu và thằng em trai nó cũng đang du học bên Mỹ. Ba má cháu nói là nếu cháu làm giấy tờ phân chia tài sản với chồng cháu rồi thì ba má cháu mới có thể làm di chúc để lại tài sản chia cho cháu được. Ý ba má nói là sợ sau này chồng cháu sẽ lấy tài sản của cháu nếu có sự gì xảy ra giữa hai chúng cháu. Cô ơi, cháu không biết phải giải quyết ra làm sao để cho ổn thỏa hai bên mà không bị chồng cháu nghi ngờ tình yêu của cháu. Mặc dù lúc trước cháu quen ánh, cháu chỉ nghĩ là mong lấy người có quốc tịch Mỹ để được ở lại Mỹ mà thôi. Nhưng giờ đây cháu sắp có con và cháu cũng cảm nhận chồng cháu là một người đàn ông tốt, nên cháu không biết phải xử sự như thế nào để khỏi phải tổn thương hurt feeling chồng cháu. Mong cô và quý bác, cô chú giúp cho cháu ý kiến cháu phải làm sao. Cháu xin cảm ơn cô và quý vị rất là nhiều. Xin chúc cô Bích Ti luôn nhiều sức khỏe. Kính thư, J.C. Nguyễn.
Dạ vâng, câu chuyện tuần này thưa quý vị không phải liên quan đến vấn đề mà ngoại tình hoặc là trai gái, mà một cái vấn đề mà cũng rất là khó xử cho cái cô TC Nguyễn này. Xin mời quý vị gọi vào số điện thoại quen thuộc của đài 817-899-4110, 817-899-4110 để tham gia đóng góp ý kiến giúp cho cái cô TC Nguyễn này về cái vấn đề hiện tại của cô. Là cổ 27 tuổi, cổ sinh ra ở Việt Nam. Khi mà cách đây 10 năm thì cổ có qua bên đây du học và hiện tại đang ở Cali. Cô có lấy chồng cách đây 1 năm, người chồng là bạn học cùng chung college. Chồng của cô thì là con út và qua đây từ rất là lâu rồi theo diện tị nạn. Thì hai vợ chồng cũng đã sắp có con. Hai vợ chồng sau khi ra trường làm computer, cả hai đều có công việc ổn định hết. Nhưng mà gần đây ba mẹ cô ở Việt Nam đang định là sẽ làm giấy tờ để chia lại tài sản cho cổ. Mà cha mẹ của cổ thì lại có rất là nhiều tài sản. Cho nên là sợ sau này sẽ có chuyện xảy ra giữa hai vợ chồng. Và khi mà cha mẹ đã chuyển tài sản qua cho cô rồi, thì nếu mà hai vợ chồng mà có vấn đề gì thì cô sẽ bị mất tài sản. Thì nói chung là ba mẹ cũng vì lo lắng cho con cái mà thôi. Cho nên là thành thử ra là làm cho cô này rất là khó xử. Nếu như mà cổ làm giấy tờ như vậy thì không thể nào mà chồng cổ không biết được hết. Mà nếu mà biết thì cổ rất là lo lắng là sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Mà thật sự ra thì cô này cũng rất là thương chồng và cũng biết là chồng là một người tốt. Cho nên là xin mời quý vị thính giả gọi vào để mà đóng góp ý kiến trong cái trường hợp này thì cô TC sẽ phải làm gì? Số điện thoại quen thuộc của đài một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Ti ạ.
Dạ, cảm ơn Hoàng Thủy đã tóm tắt cái ý của cái lá thư của TC Nguyễn ngày hôm nay. Bây giờ cô hỏi riêng nghĩa là Hoàng Thủy và Nhã Quyên. Nếu mà mấy cháu mà lấy chồng á, mà trước khi lấy chồng á, thì mấy ông người yêu của mấy cháu đó đề nghị mà chia tài sản trước thì mấy cháu có nghĩ làm sao? Có bằng lòng không?
Dạ tất nhiên là không rồi.
Chứ không phải theo bây giờ, theo cường Mỹ hả?
Dạ không, bây giờ nói chung là mình không biết là có phải là tại vì đa số là người phụ nữ mình làm không có bằng hoặc là không có nhiều bằng người đàn ông hay không. Nhưng mà nếu mà đã chung sống với nhau, nếu mà đã quyết định yêu thương nhau và về chung một mái nhà, thì mình nên tin tưởng đối phương và mình nên rõ ràng là không cần biết người nào làm nhiều hơn, nhưng mà phải có cái đó là cũng của hai vợ chồng cùng tạo dựng lên, thì mình nên để chung cô ạ. Và thưa cô, xin cô cho phép Hoàng Thủy và Nhã Quyên mời vị thính giả đầu tiên của chương trình.
Dạ, Bitty xin mời.
Chào cô Bitty và chào hai cô trên đài.
Bitty xin mời. Dạ, bác.
Tôi là dì Thanh ở Addington đây. Lâu quá không
gặp. Dạ, dì Thanh, sao lâu ngày quá dì Thanh đi đâu vậy?
Dạ, cũng ở nhà đấy mà có đôi khi bận nấu ăn về tay nữa. Thôi bây giờ tôi...
Dì Thanh, dì Mười, dì Tư là mấy dì ngày xưa là vẫn gọi về vào chương trình lắm đấy.
Ý kiến của tôi như thế này này. Rất là dễ quá. Bây giờ mình á, chồng mình á, cũng có công ăn việc làm, ổn định mình cũng có. Mà bố mẹ mình thì có của mà muốn chia cho con. Thì mình phải nói thật với chồng. Bây giờ em xin phép anh á, cho em tỏ bày ba mẹ em là muốn là có một cái số vốn mà để dành dụm chia cho con để sau này đó. Nhưng mà em nói ra thì em cũng lại sợ mất lòng anh, sợ anh lại ấy. Bây giờ mình phải thật thà mà nói cho khéo với chồng để chồng mình thông cảm. Cái việc này tôi thấy dễ chứ đâu có khó gì đâu. Bây giờ ba mẹ em thì muốn như thế, mà em thì em nói ra em sợ anh lại thế này thế kia. Bây giờ anh cho phép em được thưa chuyện với anh, mình phải cứ nói khéo với chồng mình thế. Bây giờ là bố mẹ sinh ra em đó thì muốn có một cái số vốn là muốn là sau này là để dành cho anh, có hai người con thôi. Em thì là chị mà có thằng em trai nữa. Bây giờ là vấn đề thứ nhất đó là anh phải thông cảm mà phải tỏ rõ cho em, chứ em không có ý định gì mà không có cái tính gì mà này làm cho anh phải phiền phức. Mình phải trình bày rõ ràng mà phải xin phép chồng đi, rồi mình nói ra. Cái này rất là dễ. Nhất là bố mẹ của cái cô này đó rất là thương con, mà rất là dành dụm có một số vốn để dành cho con. Nhưng mà lại e rằng là sợ, không biết rằng là con thì sau này là sợ xảy ra cái chuyện gì nó bất bình đó. Thành ra là có của cho con mà cũng lại lo. Mà bây giờ cái cô này bây giờ phải nói khéo với chồng, trình bày cho rõ cho chồng hiểu. Không có gì là sợ chồng lại nghi vấn đề gì đây. Đó. Trước khi mà nói á, cũng phải thưa chuyện với lại bố mẹ chồng, với lại nói cho rõ ràng, trình bày cho chồng mình thông qua và hiểu rõ, thì không có mất lòng gì hết. Đó. Ý kiến của tôi là như vậy. Thôi để cho quý vị khác mỗi người góp một ý. Theo tôi là rất dễ, không có khó gì hết. Thôi chào.
Anh nói là như vậy là khi mà anh hy vọng là khi mà nói thật với chồng thì bên gia đình chồng cũng giống như người chồng của cô Tracy Nguyễn này cũng chấp nhận là mình sẽ làm cái tờ giấy đó, phải không ạ? Tờ giấy mà coi như chuyện tài sản của hai người nên giữ, chứ đâu phải mình nói xuông cái miệng không đâu. Rồi có chuyện thì này nọ mình phải có giấy tờ chứ, phải không chị Thanh?
Không, cái của mà hai vợ chồng cùng làm thì phải chung một nhà băng. Thế nhưng mà cái tiền mà bố mẹ mà muốn chuyển cho con á, thì cái đó thì để riêng cái phần cho con gái. Thôi thì bố mẹ nói với bố mẹ chồng cũng cho phép con, mới lại nói với chồng mình thế. Thì bố ba mẹ mà thân sinh ra con mà có một số vốn mà muốn là dành cho thì nhà con thì ít anh em, chỉ có hai chị em thôi. Thế thì ba mẹ cho phép con làm như vậy có được không? Nói với cả bố mẹ chồng và nói với cả chồng. Em thì em bàn tính như vậy chứ em không có cái ý định gì. Thì anh cũng có bằng lòng mà cho phép em làm được như vậy không? Mình cứ khéo nói đi, chả mất gì lời nói. Theo ý kiến tôi thì góp cho cháu như vậy đó. Thôi chào cô.
Cảm ơn dì Thanh. Chúc dì Thanh ăn Thanh Sinh Binh thật ngon nha dì Thanh, và hạnh phúc nha chị Thanh.
Dạ vâng, dạ cảm ơn dì Thanh rất nhiều đã gọi vào góp ý trong chương trình. Mời quý thính giả gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. 4110 để góp ý cho cô TC Nguyễn hả, thưa cô Vít Tí?
Dạ, Tracy Nguyễn.
Tracy Nguyễn hả cô?
Dạ, đúng rồi.
À, số điện thoại của đài một lần nữa 817-899 4110 817-899 4110 để góp ý cho cô Tracy, cô nên làm như thế nào. Người Việt mình thì có lẽ cái điều này cũng rất là ít người làm, nhưng mà Nhã Khuyên thấy người Mỹ nếu mà họ có của trước khi mà họ lấy vợ thì nhiều khi họ cũng có làm một cái tờ giấy như vậy. Có một số người Việt Nam thì mình không có chấp nhận cái điều này, cho nên cái cô Tracy Nguyễn này Nhã Khuyên thấy khi mà cổ băn khoăn về điều này thì cũng đúng phải không thưa cô?
Thì đột nhiên bây giờ lúc mà lấy chồng á thì cố đâu có nghĩ đến cái chuyện đó đâu. Nhất là cố là dân đi du học nữa thì chỉ mong lấy một người chồng mà có quốc tịch Mỹ thôi. Thì lúc đó cố được ở lại Mỹ, thì bây giờ cố tọa nguyện rồi. Thế ông cố đi học xong rồi cố làm quen với cái anh chàng này, thì người chồng của cố đây. Thì sau khi mà hai người tìm hiểu nhau một thời gian rồi thì là tiến đến hôn nhân. Thì bây giờ là cố coi như là cố chắc chắn cố ở lại Mỹ rồi và cố sẽ thành có quốc tịch Mỹ. Thế không ạ? Đó thì chắc chắn là sau cái cuộc hôn nhân này. Trong cái lá thư thì Betty không rõ là cô mới lấy chồng có hơn năm nay thôi. Thì quốc tịch Mỹ thì chắc cũng chưa được vào đâu.
Dạ. Hoàng Thủy và Nhã Khuyên xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ, Betty xin mời.
Hello.
Hello, dạ xin kính chào. Dạ xin cho biết cái danh ạ.
Phải tôi à?
Dạ, dạ phải.
À, tôi tên Minh.
Dạ, dạ xin mời ạ.
Dạ, Betty chào anh Minh. Dạ, xin mời anh góp ý kiến ạ.
Ồ, tôi nghe cái việc mà chị vừa nói đó. Về cái việc mà ba má của cô đó muốn cho tài sản. Thật sự ra thì tôi thấy... Ba chi má của cô đó không hẳn là thương 100% con mình. Tại vì tôi biết là cô này có gia đình, có con. Mà nói đến vấn đề tài sản là dễ. Dầu anh đó có lịch sự cỡ nào đi chăng nữa, mình kêu làm đám cháy đó, người ta sẽ tự ái. Mà từ cái tự ái đó nó sẽ làm cho đánh mất cái niềm tin lẫn nhau về cái việc là vợ chồng, thì cái tình cảm vợ chồng sẽ bị sức mẻ. Dầu không ít thì nhiều nó cũng sẽ bị sức mẻ. Nếu như chúng ta là người lớn, là cha mẹ mà khéo muốn cho con cái chúng ta dùng cái biện pháp khác, không nên là phải kêu vợ con của mình, tức là người vợ của anh kia, là phải kêu anh kia làm giấy tờ để mà mình phải... chia cái giữ cái tài sản của ai nấy giữ đó, thì nó làm mất cái niềm tin lẫn nhau. Mà bây giờ người chồng có lịch sự cỡ nào mà giải thích cỡ nào đi chăng nữa, người ta cũng có một cái tự ái trong lòng, hoặc người ta cũng phải có đặt có vấn đề gì đó vì cái việc mà của vợ. Cho nên tốt nhất là cái người mẹ nếu khéo có tài sản mà cho con cái mình thì phải khéo hơn cái này chút xíu. Đừng nên là đưa con mình vào cái đường khó xử. Đừng lấy cái vấn đề vật chất mà đánh đổi đi cái tình cảm hạnh phúc của con cái của mình. Đấy, tôi có ý kiến chính xác như đó, góp ý cho cái cô gì đó này và tôi quên tên.
Dạ, cô Tracy Nguyễn, thưa anh Minh, thưa anh, theo ý của anh là tức là nói là bây giờ khuyên cái người mẹ của cô Tracy Nguyễn này á, phải làm cách gì khéo léo để cái tài sản nó muốn cho con gái thì làm cách gì khéo léo, chứ đừng có nói con gái làm cái tờ giấy đó, phải không ạ? Tờ giấy phân chia tài sản, phải không ạ?
Dạ, đúng rồi, chứ không nên làm điều đó, mà là chính cái việc cha mẹ làm điều đó, tình thương đó với con, nhưng cái tình thương nó cuối cùng hại con mình, đánh mất cái hạnh phúc gia đình mà con hại vì vấn đề tài sản đó. Bây giờ góc độ tôi là nam, mà tôi cũng có gia đình, tôi cũng có vợ, mà nếu như vợ tôi nói cái điều đó thì tự ra trong lòng tôi sẽ đặt vấn đề liền. Cái thứ nhất là bên gia đình, bên vợ có cái gì, hoặc là mình có một cái điều gì mà họ không tin tưởng mình hay không, đúng không? Thì đấy, đúng không? Cái thứ
đúng
hai,
rồi.
Cái thứ hai, bây giờ nếu như cho tài sản con gái của mình mà vợ chồng đang sống hạnh phúc thì tài sản đó là tài sản chung, chứ đừng bao giờ mang cái tư tưởng tài sản riêng, mà đã mang tư tưởng tài sản riêng là có vấn đề. Chị đồng ý với tôi điều đó.
Dạ, Bích Đi cũng đồng ý với anh Minh như vậy. Bởi vì mình là người Á Đông, họ cũng khác. Mình sống vì tình cảm nhiều hơn, tâm lý với tình cảm nhiều hơn. Chứ còn theo người Mỹ thì họ thẳng thừng lắm. Họ yêu thì yêu nhau vậy thôi, nhưng mà cái vấn đề họ vật chất, họ họ cũng tính toán dữ lắm là anh Minh.
Dạ, cái này tôi không nói bên góc độ người Mỹ, mà tôi nói góc độ người Á Đông, người Việt Nam cũng vậy. Tại vì cái tự ti và mặc cảm của người Á Đông mình rất là cao. Đấy, mà đối với cái gia đình của cái cô này mà muốn cho tài sản điều đó là họ không khéo nữa. Họ không khéo, họ chẳng cái nào họ giết tự cái người con rể này một cách nó vì vấn đề vật chất mà làm điều đó nó không nên. Cái thứ hai á, người vợ này nên trả lời với người mẹ mình thẳng thắn, tình cảm vợ chồng của con đang đầm thắm, đang im ấm như thế nào đó, vì góc độ tình cảm gia đình thì mẹ đừng làm điều này để ảnh hưởng đến con. Và có người này vừa chồng và cũng là người ơn con, giúp cho con ở lại được nước Mỹ trong lúc con đi du học. Ok, tôi chỉ thấy thực tế không? Mà tự nhiên bây giờ đem cái việc này ra thì trước tiên là đánh mất một cái ơn, kế đến là cái tình vợ chồng. Mà tôi theo như cái nghĩ của tôi, nếu như người này đề cập phản đến người chồng là tình cảm gia đình có hai vợ chồng cô này có vấn đề, thì dù anh này có học thức cỡ nào, có trình độ cỡ nào đi chăng nữa, nhưng vẫn là cái máu của người Việt Nam vẫn có cái mặc cảm tự ti, chứ không phải nói kiểu như người Mỹ gõ né mày có tài sản thì mày cứ chia, mày cứ cho, mày làm gì làm, nó không có khe. Tại vì nó từ nhỏ đến lớn nó mang cái tư tưởng đó, còn người Việt Nam mình trong cái máu nó không có cái tư tưởng đó.
Dạ, Bích Đi cũng đồng ý với anh Minh về cái vấn đề tự ái, cũng như là những cái tự ti mặc cảm của người Á Đông mình, nhất là người Việt Nam mình có nhiều mặc cảm lắm.
Nhưng mà chị thấy là bây giờ đơn giản thôi, tôi nói đơn giản, nếu như bên gia đình bên vợ mình gợi ý gì tài sản đó mà kêu mình tài sản anh ấy giữ là mất tình của vợ chồng, thì tại vợ chồng là phải tin tưởng lẫn nhau. Đấy, phải đặt trọn niềm tin, sống chết có nhau. Mà vì chút xíu cái tài sản này mà tự nhiên gửi lên cái ý đó chẳng cái nào là không tin tưởng người ta. Đúng không? Không tin tưởng người chồng. Sợ sau này người chồng sẽ chia đi cái tài sản đó. Thì sau này là sao? Tức là đã có cái tư tưởng không hợp tình với nhau. Trong cái lúc chỉ cần gợi ý lên điều đó, tức là mình không có cái hợp tình.
Không tin tưởng.
Và đã có cái sự nhưng mà nghi ngờ thì điều đó không được. Đấy, là không nên.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Minh đã gọi vào đóng góp với chương trình
này. Cảm ơn anh Minh nhiều lắm. Dạ vâng, anh đã tích thời gian để mà gọi vào đóng góp ý kiến của anh, rất là quý báu. Thưa anh Minh, và chúc anh và gia đình hưởng một mùa Thanksgiving thật là vui vẻ, đầm ấm nha.
Dạ vâng.
Dạ vâng, Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin phép cô Bích Ti và quý vị thính giả để sau đây sẽ gửi đến một vài thông tin thương mại, và sau đó sẽ trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Và cũng kính mong quý vị thính giả gọi vào trong chương trình đừng rời đường dây để mà chúng tôi có thể tiếp tục nối tiếp phần 2 của chương trình ạ.